This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng giam Dallas, Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Không biết hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo. Tiến Dũng thì chỉ có lúc mệt là không khỏe thôi, chứ lúc nào cũng khỏe thưa vị, chỉ có giọng là nó hơi khàn. Bảo khỏe không? Nghe nói như những ngày Tết vừa qua Bảo cũng ăn chơi lắm phải không? Cũng có cái gì làm cũng rất là khá đó.
Ăn thôi chứ đâu có chơi anh.
Đó mà thấy ăn nhạc rồi nhảy rồi cũng rất là vui. Và ăn xong rồi nhảy rồi tiêu rồi ăn tiếp. Nhưng mà nhớ tập thể dục nha. Qua cái Tết thì ai cũng lên cân, và đặc biệt quý vị ăn về bánh chưng, bánh tét này đó. A lot of bột. Bình bột thì phải là rất là dễ lên cân chứ quý vị. Nhưng mà chắc để gác cái chuyện Tết cũng qua, cũng hết. Hôm nay mùng mấy bà Bảo hả?
Hôm nay mình là mùng 7 rồi anh ơi.
Oh, wow.
Mùng 7 hôm nay, hạ niêu rồi đó.
Hạ niêu hay là hạ cái Tết hả? Thường hạ niêu là mùng mấy, mùng 7 hả?
Dạ, mùng 7 hạ niêu.
Hạ niêu hả?
Dạ.
Wow, bà Bảo còn nhớ cái gọi là phong tục tập quán ở Việt Nam ha, cổ truyền nè, rất là tốt. Chờ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay đi, rồi sau đó thì chúng sẽ gửi những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Phải nói rằng sáng ngày hôm nay thị trường cũng không có nổi tệ lắm quý vị. Dow Jones chỉ giảm 21 điểm thôi, hiện tại 25.085 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên được 22 điểm, hiện tại là 7.321 điểm. S&P 500 lên 3 điểm, hiện tại 2.710 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.66%. Dầu thô thì giảm 91 xu, một thùng dầu thô là 51.64 xu. Một euro đã được 1.13 xu. Vàng thì giảm rất nhẹ, là giảm chỗ 7.10 xu thôi, và vàng hiện tại 1.311.90 xu, con số này đang tiếp tục đi xuống. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào là 37 triệu chẵn, bán ra là 37.250.000 đồng cho một lượng, quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến Amazon. Quý vị biết rằng Amazon đã bắt đầu có một cái quyết định là đặt hai cái trụ sở nhất nhì, ngoại trừ cái trụ sở ở bên Seattle, thì một cái là ở bên Virginia ở thành phố Arlington, một cái thứ hai là ở bên New York ở thành phố Long Island. Nhưng mà chúng ta thấy người từ nghi là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy rất là có nhiều cái cuộc gọi là biểu tình phản đối về cái headquarter thứ nhì ở bên New York. Ví dụ như mà làm một cái research thì thấy rằng ở thành phố này đó, thành phố Long Island này đó, nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó có rất nhiều những cái người làm chính trị cũng như là những người và celebrity ở đây. Mà những người này thì chúng ta biết chắc rằng họ không có mong mỏi gì mà cái trụ sở Amazon đặt về đây, nó đi khuấy động cái đời sống nó là nhẹ nhàng yên tĩnh. Cái Long Island thì quý vị đến đây thì thấy rằng nó có nhiều cái nhà mắc tiền gần dọc theo bờ biển rất là đẹp. Tí Dũng cũng từng đến chỗ này để mà bắt cái con mussel, quý vị. Yên tĩnh lắm và rất là đẹp. Nhưng mà về đây thì chắc chắn nếu Amazon về đó thì khuấy động cái đời sống của họ. Ngoại trừ ông thị trưởng, ông thống đốc Cuomo thì ông rất là hoan nghênh Amazon về, nhưng mà những người khác đa số là không có thích cái, thưa quý vị, và đa số những người này làm trong cái đảng của Dân Chủ. Cái quan trọng ở đây đó là Amazon đặt một cái gọi là vẫn có thể rằng họ sẽ reconsider, tức là có thể suy nghĩ lại có nên đặt ở trụ sở ở Amazon ở Long Island không, trong khi có nhiều người phản đối như vậy. Tức là cái số lượng đông người dân phản đối, những cái người mà gọi là họ ok đó thì ít thôi. Quý vị cũng nhìn kỹ lại đó, Amazon thì về đây là một cái nơi mà thành phố này, thành phố dân giàu cũng rất đông. Nó là một cái nôi của tài chính, tức là về về cái cổ phiếu. Thì về đây thì phải nói rằng hình như là nó không có đúng rồi. Nhưng mà nếu Amazon reconsider không đặt cái trụ sở ở New York, vậy thì cái tiểu bang nào, thành phố nào sẽ là cái người được gọi là được tái trúng cử, thì Dallas là đúng là cái tiểu bang sẽ tái trúng cử, thưa quý vị. Và khi mà biết rằng Amazon có một cái suy nghĩ lại đó, thì cũng có nhiều cú điện thoại, nhiều cuộc phỏng vấn với ông thị trưởng, ông Mike Rawlings, để biết rằng cái tương lai như thế nào. Thì thật sự ra chúng ta biết rằng lúc này không có ai biết trước điều gì xảy ra, nên họ cũng miễn bình luận. Nhưng mà nếu một ngày nào đó ông Jeff Bezos mà ông bực bội lên, và chúng ta biết là hiện tại giờ ông cũng rất là dễ bực, quý vị, nào là chuyện sao bức màn của ổng, rồi những cái công ty, những cái cơ quan truyền thông blackmail, rồi đòi đưa hình nhạy cảm lên, ổng cũng bực bội lắm. Bây giờ thêm cái vụ này nữa, thì chúng ta biết rằng cái người mà đang bực đó, họ quyết định nhiều khi không có thiếu sự sáng suốt. Nhưng mà trong lúc này thì Dũng nghĩ rằng cũng rất dễ cho cái anh chàng Jeff Bezos này quyết định là sẽ rút lui cái trụ sở thứ nhì, hay là cái headquarter thứ nhì ở bên New York. Và nếu mà rút ra khỏi New York thì chắc chắn Dallas sẽ là một cái thành phố kế tiếp sẽ được ứng cử, tái đắc cử, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến Spring. Đây là công ty điện thoại đầu tiên bắt đầu đâm đơn kiện AT&T. Cái lý do vì nó dốc, thưa vị. Lý do tại sao? Vì chúng ta nhớ cách đây khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì AT&T nói rằng họ sẽ ra cái 5G cho 11 thành phố, trong đó có Houston cũng như là ở Dallas. Nhưng mà thật sự ra thì nó không đúng là 5G, nó chỉ là LTE mà upgrade mạnh lên thôi. Và cái câu hỏi là, vậy thì 5G có không? Yes, 5G có. 5G là một cái G là stand for cái generation. 5G tức là the fifth generation. Nó sẽ rất rất là lẻ, thì lẻ hơn rất nhiều lần với lại 4G. Vậy thì cái benefit của nó là nó sẽ rất là lẻ, bởi vì nó có tồn tại không? Vâng, 5G vẫn còn đang nằm trong gọi là developed. Có rất nhiều công ty, mà đặc biệt là Huawei cũng là một trong những công ty có một cái system 5G lẻ, hiện tại bây giờ đứng đầu thế giới là Huawei. AT&T thì cũng có 5G, rồi tất cả các về viễn thông, các công ty viễn thông khác như là Verizon, T-Mobile, Sprint đều có 5G hết. Nhưng mà phải nói là không thể nào mà ra đời lẹ như vậy, vì theo nhiều người nói là nó sẽ take long, rất là long, nhiều năm, take years, có chữ S là mới bắt đầu hoàn thành được cái 5G mà cho tất cả mọi người nước Mỹ sử dụng. Tại sao mà AT&T dám nói là có 5G? Thì thật sự ra thì họ kiểu 4G thôi, rồi họ làm nhanh lên từ cái LTE, nó làm nhanh hơn chút xíu, gần như gấp đôi để cho người ta sử dụng, thì họ nghĩ đó là 5G. Nhưng mà cái đó là cái không đúng rồi, quý vị. Người ta nói là treo đầu heo bán thịt dê, hay treo dê bán chó gì đó. Thì cái theo cái những cái gọi là cái công ty viễn thông khác đó, như là Verizon, Sprint, T-Mobile, thì họ nói rằng tất cả đã chuẩn bị, nhưng mà cái 5G vẫn develop. Ý như vậy là thế nào? Chẳng hạn như Tí Dũng góp xây một căn nhà, Tí Dũng xây tất cả rồi, Tí Dũng mua tất cả những đồ, gọi là những đồ appliance, tủ lạnh, máy sấy, máy giặt, tất cả để sẵn trong nhà đó, nhưng mà chưa có điện. Cái điện ở đây là giống như là consider là 5G đi, tức là ở Verizon, Sprint, T-Mobile, họ có tất cả những, họ là deploy tất cả những cái system của họ là chuẩn bị cho 5G. Nhưng mà 5G là vẫn nằm trong cái hạn, như mà họ chế cái điện thoại ra có thể handle được 5G. Họ chế một cái máy giặt có thể handle được 5G. Tức là những cái đó already chuẩn bị. Chúng ta nhớ cái 5G nó giống như là, thì giống như giải thích nếu như điện gì đó, nó chuẩn bị hết tất cả. Nhưng 5G khi mà chuẩn bị vừa xong là tất cả những cái thứ khác là handle, already handle được 5G. và họ nói là có thể sẽ thời gian cuối năm nay, Verizon họ nói là sẽ cuối năm nay, như là Sprint thì T-Mobile cũng năm nay, nhưng mà chưa có ra như vậy. Vậy thì cuối cùng Sprint đã kiện AT&T về lý do đơn giản, họ để một cái chữ đơn giản là cheating, tức là gian lận cái thư viện. Và tin kế tiếp thì chắc bản tin cuối cùng ngày hôm nay nói về Wells Fargo. Ngày hôm thứ Sáu đó, có rất nhiều người Mỹ, rất nhiều quý vị đã lên cái nhà băng của mình để check cái account, nhưng mà họ lại hốt hoảng lên vì lý do tại sao cái account không có tiền, cái direct deposit. Chúng ta biết là thường thường các hãng xưởng đó, by weekly, họ deposit vào nhà băng của mình, tức là direct deposit. Khi bỏ tiền vô như vậy đó thì có nhiều người xài từ paycheck to paycheck, tức là có đồng nào xài đồng đó. Thì họ vào họ check thì họ lại hoang mang, khủng hoảng tinh thần vì sao tuần này lại không có tiền. Một là bị kẻ gian lấy, hai là hãng đóng cửa chăng. Và họ đã nháy hoáng lên, và ngay cái thứ Sáu, chiều thứ Sáu mà gọi nhà băng hay thứ Bảy đó thì phiền lắm, hầu như là họ không đi làm. Nhưng mà sao có nhiều người họ gọi được đó, thì report thì nhà băng mới giật mình là cái system của họ nó bị frozen, bị như thế nào không biết, mà người ta không thấy được cái số tiền trong nhà băng. Và cuối cùng nhà băng phải ở lại để update tất cả system lại. Có tất cả là khoảng trên 5.500 cái nhà băng, nhà băng ở nước Mỹ phải ở lại của Wells Fargo đó để sửa lại. Và qua ngày thứ Bảy cũng mở lại bình thường luôn, tất cả 5.500 nhà băng phải mở lại cửa vào thứ Bảy. Đúng là thứ Bảy họ chỉ đóng cửa sớm, nhưng mà họ mở luôn để cho những người khách hàng của họ thể vào lấy tiền và check cái account. Và chúng ta biết là Wells Fargo những năm tháng vừa qua phải là liên tục gọi là bị người ông bà xưa nó bị sao quá tạ chiếu đó, quý vị. Và đây cũng là một những trường hợp đã làm cho nhiều người họ bắt đầu có sự bất mãn đến Wells Fargo. Và hy vọng là Wells Fargo trong năm mới này có thể làm việc gọi là cẩn thận hơn để hầu cho kéo lại những khách hàng mà đã ra đi rất nhiều trước đây. Xin trả lời báo bảo.
Dạ vâng, cái này cũng có thể thông cảm và hiểu được, mà khi mà mình đang chờ tới cái ngày mà mình đi trả bill, mà mình vô trong cái account của mình mà mình lót lên mình thấy như vậy á thì cũng sợ lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã gửi đến những cái bản tin ngày hôm nay, và chúc anh Tiến Dũng có một ngày thứ hai thật là bình an cũng như là một tuần đầy may mắn. Hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau anh nha.
Vâng, cảm ơn bà Bảo. Tiểu cũng xin nhắc sơ ở đây, quý vị nào mà nằm trong những nạn nhân của Wells Fargo đó, nạn nhân ở đây là như thế nào, chẳng hạn như chúng ta có bỏ tiền vào để mà trả bill đó mà gọi là overdraft đó, thì nhà băng có thể take care cái đó, thì nhà băng sẽ trả lại cái đó, hoặc là cái bên kia mà nó phạt quý vị đó thì nhà băng Wells Fargo sẽ chịu cái đó, vì quý vị biết rằng cái này là không phải lỗi của quý vị, lỗi Wells Fargo đã không có quản lý tốt cái tiền của mình. Vì thế quý ta, nếu mà quý vị nào mà nằm trong những nạn nhân mà bị trong cái thứ Sáu tuần rồi đó, cái tiền không vô mà cái check nó go through mà nó không có tiền mà bị phạt đó, thì chúng ta cũng liên lạc đến Wells Fargo để họ có thể trả tiền lại những cái tiền mà chúng ta bị phạt. Cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị cái thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.